Câu hỏi thứ nhất, xin thầy hoan hỷ giải thích dùm con. Khi phóng sanh, đọc hai câu này ý nghĩa gì? Nhân thị biến hóa, vãng sanh cực lạc quốc. Thưa đại chúng, đây là một cái câu cầu nguyện ở trong cái nghi lễ mà chúng ta phóng sanh chim cá gì đó. Thì khi mình phóng sanh á, mình mới chú nguyện cho những con vật này nhân cái lễ này mà các con vật được quy y, nhân cái cơ hội này mà biến hóa, tức là không còn đọa làm cái thân xuất sinh nữa mà tiến hóa lên từ người lên tới vãng sanh cực lạc quốc. Đại khái là như vậy. Câu hỏi thứ hai, một người khi xin tiền có hiếu với gia đình hay giúp đỡ mọi người, sau khi tự ý quyên sinh có bị đọa địa ngục không? Vì thân người khó được. Thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta sinh ra đời này, chúng ta đều có cái nghiệp của mình hết. Như vậy thì cái người mất mà tự ý mình kết liễu cuộc đời mình, cái đó cũng là một tập nghiệp trong đời này hoặc là nhiều đời trước, do hoàn cảnh, do bản thân chưa có thấu rõ được cái đạo lý, cho nên mình mới tìm cách mình giải thoát cuộc đời của mình bằng cách là mình quyên sinh. Thì thật sự ra đọa lạc hay không, không phải là ai tự vận cũng đọa lạc, mà đối với cái lỗi đời này, Pháp Hòa nói rõ nghe, lỗi ở đời này thì quý vị có cái lỗi là mình không có để cho cái chết của mình nó tự nhiên, có cái lỗi đó thôi. Nhưng mà nếu đứng trên phương diện nghiệp thì cái đó cũng là một cái nghiệp nó chiêu cảm chứ không phải bình thường. Thân nhân đã có nhiều chùa cầu siêu, ấn tống kinh sách, bố thí cúng dường, trai tăng trong 49 ngày sau khi mất, việc này có giúp ích cho hương linh người quá cố được vãng sanh không? Thưa vãng sanh thì không biết, nhưng mà chắc chắn thì người đó có thể tin về những cõi lành nhờ công đức mình tạo tác. Đồng thời nó phải phối hợp với cái chủng duyên thiện căn của người đó để người đó tiếp nhận trọn vẹn cái phước mình hồi hương. Cũng giống như hôm nay Pháp Hòa bệnh, Pháp Hòa cảm, bây giờ quý vị thương quá chừng luôn, quý vị đem toàn là bánh chăm mè với chả giò quý vị cho ăn thôi. Vậy hôm nay quý vị hồi hướng Pháp Hòa, Hòa có hưởng được không? Không. Tại sao? Tại vì cái thân này không đủ sức để tiếp nhận cái món ăn đó. Nhưng mà nếu mà ai cho chanh, cho tắc, cho nước gì mà uống cho nó giảm cái đau cổ, giảm cái khang tiếng, được, phải không? Thành thử ra người ta cho mình, nhưng mà bản thân mình phải có một chút phước báo nào đó để mình tiếp nhận cái đó. Cho nên người thân hồi hướng thì cứ hồi hướng, nhưng mà phải biết rằng người thân của mình phải có một chút phước gì để tiếp nhận được cái phước của mình. Vậy thì bản thân chúng ta mỗi người phải tu để mai mốt ai có hồi hướng cái gì cho mình có để mình nhận. Ủa sao nhiều vậy? Con có một câu hỏi là hai đứa con của con tham gia trong đoàn lân của chùa, và năm nay là năm đầu tiên các cháu trong đoàn lân đi múa các tiệm neo. Các phụ huynh đồng ý với nhau là toàn thể tiền thu được sẽ cúng vào chùa. Nếu con biết, muốn biết số tiền cúng vào chùa được bao nhiêu, như vậy con có tọc mạch quá không? Lý do con muốn biết số tiền là vì muốn các con của con hiểu được việc làm của các cháu giá trị ra sao. Nếu mình muốn như vậy thì đâu có mang cái tội tọc mạch, nhưng mà mình phải hiểu được mỗi cách sinh hoạt của mỗi chùa. Nếu muốn như vậy thì mình nên đề nghị với trong chùa là tập hợp các em lại, cảm ơn các em và báo cho các em biết là các em năm nay công quả được bao nhiêu, để cho nó lên tinh thần, nó thấy được cái công sức nó đóng góp mà không cần công bố gì cả. Chỉ trong cái nhóm đó tập hợp nó lại, cảm ơn nó, cho nó bữa ăn, appreciate nó, rồi cho nó biết là nó đã làm được bao nhiêu thôi. Mình nói riêng với ban tổ chức. Bạch thầy, Đến nhà thờ thì có tượng Chúa, đến chùa con thấy có tượng Phật. Vậy chùa mà không có tượng Phật nào và sư cô không giảng về Phật Pháp, vậy con hỏi như vậy có gọi là chùa không? Vì gia đình con theo đạo Phật, gia đình thờ Phật, vậy đạo sư cô là đạo gì? Trời đất ơi, người ta đạo gì mà hỏi em? Muốn biết ta đạo gì thì kiếm ta hỏi. Thưa đại chúng, như thế này nè, có nhiều khi người ta không bị cái, người ta tu và người ta không muốn lấy cái hình tướng của Phật như là bức tượng Phật để gọi như là nói lên cái chỗ là người ta còn vướng vào cái tướng hình mà người ta để không vậy đó. Vì cái quan niệm ta là tâm mà có Phật thì nơi nào cũng có Phật, có thể đó là một cái quan niệm của người ta, chứ không phải là mình nghĩ rằng chùa là phải có Phật đó. Thành nữ ra tùy theo cái vị đó, nhưng mà theo cái căn bản thì chùa thì chúng ta để một tượng Phật lớn nhỏ gì đó để làm cái biểu tượng, còn chúng ta muốn có thêm những biểu tượng nào đó thì tùy. Nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng không dám xác định là vị đó có phải là Phật hay không, chùa hay không, thì muốn biết tùy theo cái đạo người ta. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói cái nghĩa chung là thỉnh thoảng có những trường hợp là chúng ta ở một cái nơi nào đó không có hình Phật thì có những biểu tượng khác. Con là một Phật tử, con xin hỏi thầy, khi con gặp một vị sư, con có được hỏi dạo này thầy tu ra sao? Con hỏi câu này có sai không? Sai không? Có sai không? Thật sự ra đó, cái câu hỏi thì không có gì, nhưng mà tùy theo cái tone. Ví dụ nói, ồ bạch thầy, lúc này thầy thân tâm có an lạc không? Sao? Lúc này tu hành ra làm sao? Thì cũng là một câu hỏi mà, nhưng mà cái tone đó, hồi nãy mình mới học đó, thấy không? Cũng cái câu nói mà nghe nó chắc chúa lắm. Ví dụ như người ta mặc cái đồ này, ví dụ mình thấy người ta đi chùa đi, mình rất là thích, trời ơi bác thấy con đi chùa bác mừng ghê, cha tu dữ ha. Ta cũng chắc nói phải không? Nhiều cái câu đó ta nghe sao rồi, cái có nhiều khi người ta ăn chay, ăn chay hả, bữa nào lên niết bàn nhớ kéo tôi nha. Quý vị thấy không, thì cũng là một câu nói nhưng mà ta nghe trời ta khó chịu. Lần sau ta gặp mình ta khoan ăn chay mà ta chạy trước ha. Ăn chạy thay vì ăn chay. Cho nên thưa đại chúng là mình có cái tâm họ, cái ý của mình không có xấu. Nhưng mà mình hỏi, thí dụ như mà thầy đó thấy khó đó ha, thầy quay ngược thầy hỏi, tôi tu ra làm sao mắc nó là tới cô hay là tới chị, tới anh gì đó. Thì bây giờ thay vì mình hỏi vậy đó, nghe có cái vẻ như là mình thấp, mình dò dẫm cái gì đó nó không dễ thương, thì mình có thể hỏi bạch thầy, lúc này thân tâm thầy có an lạc không? Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Các Phật gặp nhau, Phật của con dạy con qua đây hỏi thăm Đức Thế Tôn, việc đời có nhẫn được không? Quốc độ ngài có an ổn không? Chúng sanh của ngài độ có dễ không? Quý vị nhớ không? Ở trong kinh Pháp Hoa các vị gặp nhau hỏi vậy đó. Chứ hai Phật gặp nhau sao? Lúc này làm ăn sao? Đám sám có nhiều không? Trong này có một cái thơ rất là dài, chữ nhỏ 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 vậy mà bự như vậy. Đọc mấy câu sau thôi à, giống coi phim Tàu vậy đó, coi tập 1 tập cuối là biết hết câu chuyện. Xin thầy giảng dùm chúng con, tại sao ăn chay vào những ngày 30, mùng 1, 14 rằm, những ngày này có khác gì, có khác với những ngày khác trong tháng không? Dạ khác chứ, 30 nó khác chứ mùng 2, mùng 1 nó khác mùng 3, Cái câu hỏi này Pháp Hòa đã trả lời trong một cái bài ở Na Uy. Hôm nào quý vị chịu khó nghe lại ha. Cái bài này có tên là 30 mùng 1 hay là 30 ngày rằm gì đó, đại khái cũng là một câu hỏi này, nhưng mà Pháp Hòa nói nó nhiều hơn. Bây giờ nói nữa thì nó sẽ mất thời gian, thì quý vị chịu khó đi tìm cái bài đó. Pháp Hòa giảng ở bên Na Uy. Bạch Thầy, Đức Phật Di Lặc có phải là Ngài Di Lặc một trong tổ dạy Duy Thức Tông không? Dạ đúng. Theo như là Duy Thức Tông thì nói là Ngài Di Lặc là tổ của cái môn Duy Thức Học. Duy Thức Học tức là một hình thức dạy về tâm lý học ấy. Kính thưa Thầy, giảng cho chúng con hiểu xá trí liên thông phú thiết phú na, đề không duyên luận ca đầu đà, luật thiên nhãn ba ly giới, a nan đa văn và hạnh đa, và cũng trên thế gian này là vị nào ngọt và ngọt nhất? Honey là ngọt nhất. Đây là một cái bài thơ để cho chúng ta dễ nhớ công hạnh đặc biệt của 10 vị đệ tử Phật. Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông, Ngài Phú Lâu Na là đệ nhất thuyết pháp, Ngài Tu Bồ Đề là đệ nhất giải không, Ngài Ca Chiên Viên là đệ nhất giải luận, Ngài Ca Diếp là ca đệ nhất về đầu đà khổ hạnh, Ngài A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, Ngài U Bà Ly là trì giới bậc nhất, Ngài A Nan là đa văn bậc nhất, Ngài La Hầu La là mật hạnh bậc nhất. Thật ra Đức Phật đã nói trong kinh có tổng cộng là 41 vị đệ tử đặc biệt mà Đức Phật xác định trong kinh. Nhưng mà ngày nay tại sao chỉ có 10 vị đệ tử đặc biệt được thường nhắc? Đó là do người sao chọn lọc chứ không phải Đức Phật. Đức Phật là người xác định có 41 vị đệ tử Đức Phật có những cái bậc nhất. Thí dụ như Ngài Nan Đà là giữ gìn luật căn bậc nhất, còn Ngài Kiều Trần Như là hạ lạp đệ nhất. Như vậy thì trong các đệ tử Phật, tăng cũng có, ni cũng có, 41 vị trong kinh. Nhưng mà sau này chúng ta thấy một quyển sách có tên là 10 vị đệ tử lớn của Phật, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật chỉ có 10 vị đệ tử đặc biệt. Dạ thưa không, 10 người này là do người sao chọn lọc để viết thành một quyển sách 10 vị đệ tử của Phật. Và người ta đã summarize, người ta tóm gọn 10 vị này qua bài thơ này. Pháp Hòa xin đọc lại. Xá trí tức là Xá Lợi Phất nói về trí tuệ, mà nói gọn là xá trí. Liên thông tức là Ngài Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất. Thuyết Phú Na tức là Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp bậc nhất. Vậy thì câu đó là nói được ba vị phải không? Xá trí liên thông thuyết Phú Na. Câu đầu ba vị này nha. Đề không duyên luận ca đầu đà. Đề không tức là Ngài Tu Bồ Đề giải không bậc nhất. Còn duyên luận tức là Ngài Ca Chiên Duyên. Ngài Ca Chiên Duyên giải bậc nhất về luận nghị. Và Ngài Ca Diếp là bậc nhất về hạnh đầu đà khổ hạnh. Cho nên câu thứ hai cũng ba vị. Đề không duyên luận ca đầu đà. Na luật tức là A Na luật thiên nhãn. Na luật thiên nhãn ba ly giới, U ba ly trì giới. Câu này hai vị. Ở trên ba, kế ba là sáu phải không? Hai vị nữa là mấy? Tám. Bây giờ hai vị cuối nè. A Nan đa văn mật hạnh là. A Nan thì đa văn, mật hạnh là Ngài La Hầu La. Như vậy bài thơ có 4 câu mà nói đủ hết 10 vị. con xin thầy giải đáp cho chúng con hiểu hội Long Hoa, làm sao cho tu kịp hội Long Hoa. Trời ơi, còn phải tu dài dài. Thưa đại chúng, đây là một cái từ sau này người ta thường nói hội Long Hoa để người ta kêu gọi mình nhập đảng đó, nhập nhóm người ta đó. Cái đó không có đúng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca, giáo pháp của Ngài còn hiện hữu ở thế gian này, thì không có chứng mắc cớ gì một vị Phật ra đời để làm cái công việc trùng lập. Đến khi nào chúng sanh này không còn biết gì về Phật Pháp, chừng đó một Đức Phật khác mới cần ra đời. Chứ bây giờ giáo pháp của Phật Thích Ca chưa có hoàn toàn biến mất trên thế gian này đấy. Chúng sanh mình còn biết Phật Pháp mà, thì Phật Di Lặc ra đời chi cho nó mất công. Còn cái chuyện Phật Di Lặc ra đời còn lâu lắm. Khi nào con người của chúng ta chỉ còn có 10 tuổi thọ, hiện tại bây giờ chúng ta đang ở kiếp giảm nha, 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến khi nào chúng sanh còn có 10 tuổi. Sau đó 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, đến khi nào chúng sanh 10.000 tuổi, chừng đó Phật Di Lặc ra đời. Vậy quý vị thấy còn mau không? Lâu lắm. Nhưng mà chúng ta thường nói hội Long Hoa là hội gì? Bởi vì sau này Ngài Di Lặc sẽ thành Phật ở dưới một gốc cây. Cây đó có tên là Long Hoa, bởi vì cái hoa nó giống như cái đầu con rồng, cho nên chúng ta gọi là cây hoa rồng. Nó thì tiếng Hán là Long Hoa. Vậy thôi. Cho nên dự hội này được, nhưng mà phải tu dữ lắm.